Hoan nghênh quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình kịch và truyện Cơ Đốc. Trong chương trình này, chúng tôi sẽ giới thiệu cùng quý thính giả những vở kịch được trình bày dựa theo một số sự kiện thánh kinh và những câu chuyện viết ra trong bối cảnh Cơ Đốc. Hôm nay, vở kịch được trình bày là một trong những câu chuyện nội tâm, giới thiệu những người đã từng sống trên thế giới này cũng như chúng ta. Họ được gặp gỡ, đối thoại với Chúa Cứu Thế Giê-xu và chứng kiến những việc kỳ diệu Chúa đã làm. Gặp Chúa Giê-xu và nghe lời Chúa, cuộc đời nhiều người đã được đổi mới. Chúng tôi kính mời quý thính giả cùng nghe câu chuyện nội tâm hôm nay. Nhưng trước hết, kính mời quý vị cùng nghe bài hát Ánh Sáng Tình Yêu do Tố Hà trình bày.
Sầu vương, ngài giang soi lòng con với tình lành bình an, nhớ tình thương, nhớ chân lý, xa đời lầm than, giang soi tâm lòng, giang trọn tâm.
Chào mừng quý vị đến với chương trình Câu chuyện nội tâm. Câu chuyện hôm nay lấy cảm hứng từ những sự kiện được chép trong Kinh Thánh, sách Tin Lành Giăng đoạn 15 câu 1 đến câu 8. Trong suốt bữa ăn cuối cùng, Chúa Giêsu đã dạy các môn đồ của Ngài rằng năng lực mà họ cần để trở nên môn đồ thật của Chúa là ở trong Ngài. Ngài đã giải thích lẽ thật này rằng: Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái. Nhiều người trong chúng tôi khao khát trở nên người tốt đẹp, chân thật và làm theo luật pháp trong cộng đồng của chúng tôi. Nhưng hầu như tất cả chúng tôi đều thất bại. Bí quyết để trở thành người chúng ta muốn và người mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta trở thành không đến từ việc kỷ luật cao hơn, quyết tâm nhiều hơn hay những việc lành của chính chúng ta. Nó chỉ có khi chúng ta tìm kiếm mối tương giao mật thiết với Chúa Giêsu. Người kể câu chuyện của chúng ta hôm nay là một phụ nữ tên là Ma-thê, một trong những người bạn thân thiết của Chúa Giêsu. Ma-thê là một người phụ nữ siêng năng. Cô sốt sắng làm việc để phục vụ và làm người khác vui lòng. Chính vì quá tất bật với công việc của mình nên cô ấy có rất ít thời gian cho chính mình hay mối tương giao với Chúa. Cô ấy thường hay buồn phiền, lo lắng và đôi khi cũng chỉ trích người khác. Bây giờ, xin mời quý vị lắng nghe Ma-thê cho chúng ta biết thái độ của cô ấy đã thay đổi như thế nào khi cô ấy đặt lòng tin và sự nương cậy nơi Chúa Giêsu.
Tên tôi là Ma-thê. Tôi được đặc ân lớn là có Chúa Giêsu như một người thân trong gia đình. Ngài luôn là vị khách vinh dự trong gia đình chúng tôi. Tuy nhiên, tôi phải thú thật rằng tôi đã rất bận rộn với việc phục vụ Ngài và các môn đồ, cũng như giữ cho nhà cửa lúc nào cũng tươm tất. Chính vì quá bận rộn nên tôi thường hay bực bội khi thiếu sự giúp đỡ của Marie, em gái tôi. Chỉ trích bất cứ lúc nào, nổi giận bất cứ với ai không chăm chỉ làm việc hiệu quả như mình, dường như đã trở nên một phần trong bản tính của tôi. Mặc dù tôi đã cố gắng yêu thương và tử tế với họ, nhưng những nỗ lực đó bỗng chốc sụp đổ vì tức giận khi người khác không đáp ứng đúng tiêu chuẩn của mình. Thất vọng và đầy tội lỗi khiến tôi bất lực để trở nên người biết yêu thương. Tôi cầu nguyện xin Chúa đem một ai đến để có thể giúp tôi biết cách kiểm soát bản tính của mình. Rồi ngày nọ, một trong các môn đồ của Chúa Giêsu đã bất ngờ đến thăm nhà tôi.
Anh Simon, mời anh vào nhà.
Chào Ma-thê, chị và mọi người vẫn ổn chứ?
Chúng tôi đều khỏe. À không, nói chính xác hơn là anh Lazaro và Marie đều ổn. Chỉ có tôi...
Tôi có thể biết điều gì đang làm chị lo phiền không?
Tôi buồn vì tôi không thể thay đổi cái tính hay chỉ trích xét đoán. Tôi cảm thấy nó càng ngày càng tồi tệ hơn. Dù tôi đã cố gắng để yêu thương và chu đáo giống Chúa Giêsu, tôi có thể quan tâm chu đáo đến những người khách lạ và những người cần giúp đỡ. Nhưng đối với những người bên cạnh tôi thì tôi lại thường mất kiên nhẫn và bình tĩnh với họ.
À, bây giờ tôi đã hiểu vì sao Đức Thánh Linh lại thôi thúc tôi đến đây rồi. Chúng ta có thể đi ra vườn để nói chuyện không?
Tôi biết anh lúc trước từng là người xê lốt, hay nổi giận, rất ghét người La Mã và những người cầm quyền. Nhưng bây giờ... anh lại trở nên một người tử tế, hiền lành và là người dễ tha thứ. Làm sao anh có thể thay đổi được như vậy?
Tôi không làm nên sự thay đổi. Chúa Giêsu mới là đấng thay đổi con người tôi.
Ra là vậy. Thật sự mà nói thì tôi không còn thích những chuyến viếng thăm của Chúa Giêsu nữa. Lúc nào tôi cũng làm việc, lo lắng thái quá về những điều tầm thường, quát tháo em mình và trở nên giận dữ đến nỗi đánh mất tất cả niềm vui và sự thoải mái. Đôi lúc tôi ước gì Chúa Giêsu trở lại chỉ một ngày cũng được, để tôi có thể ngồi một cách yên lặng và trò chuyện với Ngài. Nhưng tôi biết là tôi sẽ lại rối rít và bận rộn như mọi khi, rồi cuối cùng lại hối tiếc về những việc làm của mình. Tôi dường như không thể tự giúp chính mình. Chắc anh nghĩ tôi là một phụ nữ dại dột.
Ồ không đâu Ma Thê, tôi có thể hiểu hết những điều chị đang trải qua. Cảm giác thất bại không phải chỉ có ở phụ nữ thôi đâu. Có một khoảng thời gian tôi tự nhìn thấy mình không đủ tiêu chuẩn để trở nên một môn đồ của ngài.
Tại sao anh lại nghĩ như vậy?
Chuyện là như thế này. Một ngày kia, khi chúng tôi vào thành Capernaum, một người bạn cũ trong đám đông đã đến và báo với tôi rằng cha mẹ tôi bị đóng đinh vì họ nhận ra tôi là người tham gia trong một trận chiến chống lại người La Mã nhưng không thành công. Và chưa đầy một giờ sau, Chúa Giê-xu đã chữa lành đầy tớ của một sĩ quan quân đội La Mã. Tôi đã rất tức giận, lòng tràn ngập mong muốn báo thù, và tôi nhận ra tôi không thể là môn đệ của Chúa Giê-xu nữa.
Vậy anh đã làm gì?
Tôi đã chờ đến khi gần tối để trốn đi, nhưng anh Rê đã lặng lẽ đi theo tôi và sau đó tìm ra chỗ tôi đang cố lẩn trốn. Tôi ngủ thiếp đi trong khi đang trò chuyện với anh Rê. Sáng hôm sau, tôi thấy Chúa Giê-xu đang ngồi bên đống lửa gần đó. Ngài hiểu nỗi đau đớn của tôi. Ngài đã bảo với tôi, Ngài đến thế gian để cất đi tội lỗi và sự xấu hổ trong bản chất tội lỗi của tôi bằng cách chết thay tôi trên thập tự giá. Ngài đảm bảo cho tôi rằng sự hy sinh của Ngài đã trả hết tội lỗi của tôi và khiến tôi trở nên người mới nếu tôi đặt niềm tin của mình trọn vẹn trong Ngài.
Tôi đã nghĩ tôi yêu mến Ngài thì tôi có thể thay đổi được chính mình.
Chúng ta không thể tự thay đổi như mình mong muốn. Sự thay đổi đó chỉ đến từ Chúa mà thôi.
Tôi vẫn chưa hiểu. Chúa Giê-xu đã về với cha Ngài ở trên trời. Làm sao Ngài có thể ban cho tôi năng lực trong lúc này?
Vào đêm trước khi Ngài bị phản bội, Chúa Giê-xu đã giải thích cho chúng tôi về điều này. Ngài phán, hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi như nhánh nho. Nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ, thì sinh ra lắm trái. Vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.
Làm sao tôi có thể liên hệ với Ngài được? Ngài không còn ở đây nữa.
Chúng ta giữ liên hệ với Chúa Giê-xu qua việc vâng theo lời dạy của Ngài, yêu thương lẫn nhau, hằng ngày suy gẫm những điều Ngài đã dạy chúng ta và làm theo lời Ngài. Chính Đức Thánh Linh ở với chúng ta, Ngài ở trong chúng ta để ban năng lực cho chúng ta trở nên giống như Chúa Giê-xu hơn.
Nếu vậy, thì chúng ta không cần nỗ lực của chính mình sao?
Không. Tôi đang nói rằng điều đó không phải bởi làm việc siêng năng, giữ kỷ luật của bản thân hay sự quyết tâm mà chúng ta đánh bại bản chất của mình. Chỉ bởi ân điển đời đời, quyền năng và sự hiện diện của Ngài ở trong chúng ta mà chúng ta mới trở nên giống Ngài càng hơn. Sự góp phần của chúng ta đối với đời sống mới này là học tin cậy Ngài làm việc trong chúng ta và qua chúng ta bởi Thánh Linh Ngài. Tôi hứa chắc rằng Chúa Giê-xu sẽ ban thêm sức và năng lực để chúng ta trở thành người mà Ngài muốn.
Thật không dễ để tôi từ bỏ thái độ và cách cư xử cũ của mình. Nhưng chỉ khi Simon hứa chắc chắn, tôi càng tin cậy, càng cầu nguyện và làm theo. Tôi càng trở nên kiên nhẫn và chu đáo hơn. Trong vòng vài tuần, tôi đã có nhiều bạn hơn trước đây. Không khí trong gia đình trở nên vui vẻ hơn. Một hôm, tôi bỗng nhiên nhớ lại một người bạn mà tôi đã không nói chuyện trong vài năm qua, chỉ vì chúng tôi cãi nhau một số chuyện rất nhỏ. Và từ đó tôi đã tránh tiếp xúc với cô ấy. Thời gian trôi qua càng khiến cho vấn đề trở nên nặng nề hơn. Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ làm bạn lại với cô ấy. Nhưng khi tôi hết lòng cầu nguyện, thì gương mặt và tên cô ấy hiện lên trong tâm trí tôi.
À, thì ra lại là chị. Chị là người cuối cùng mà tôi không mong đợi chị gõ cửa nhà tôi đấy. Chị cần gì?
Chào anh Eli. Không phải ngẫu nhiên tôi đến đây. Tôi muốn nói chuyện với vợ anh được không?
Chị đến đây vì nghe tin vợ tôi không khỏe chứ gì?
Ồ, không phải vậy anh Eli. Nhưng tôi có thể giúp được không?
Thôi, cảm ơn chị. Chúng tôi không cần. Chị làm ơn hãy để cho chúng tôi yên.
Trước đây, nếu ai đối xử với tôi như cách Eli đã làm ngày hôm đó, tôi sẽ không bao giờ tử tế với họ.
Nhưng từ khi tôi bằng lòng giao phó tính ương ngạnh của mình cho Đức Chúa Trời và nhờ cậy năng lực, ân điển của Ngài, thì lòng tôi cưu mang và tràn ngập sự quan tâm chân thành đến Anna và Eli. Mỗi ngày, tôi nấu một món ăn bổ dưỡng rồi nhờ một cậu bé hàng xóm gửi đến cho họ. Có như vậy thì Eli sẽ không biết những món ăn đó là do tôi gửi đến. Cho đến một ngày, tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy Eli và Anna đến nhà tôi. Eli và Anna, xin mời vào nhà.
Chúng tôi có thể nói chuyện với chị một chút được không?
Tôi rất sẵn lòng, tôi rất vui khi thấy hai bạn.
Chúng tôi muốn đến cảm ơn chị vì đã gửi thức ăn ngon đến cho chúng tôi suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn chị rất nhiều vì sự ân cần của chị.
Chị rất nhớ em, Anna. Chị không nhớ điều gì đã xảy ra giữa chúng ta và chị cũng không muốn nhắc lại nó nữa. Anh Lazaro và Marie sắp về rồi. Họ sẽ rất vui mừng khi gặp lại em. Em và Eli ở lại dùng bữa chung với gia đình chị nhé.
Không biết Anna thì sao, nhưng tôi thì rất sẵn lòng.
Hôm đó, Eli và Anna đã ở lại dùng bữa với chúng tôi. Họ lại trở nên những vị khách quen thuộc trong nhà chúng tôi. Và chúng tôi cũng là những vị khách quen thuộc trong nhà của họ. Sau một khoảng thời gian thân quen trở lại và gần gũi với nhau hơn, Anna đã hỏi tôi lý do tại sao tôi tránh tiếp xúc với họ.
Chị Mathê này, em có thể hỏi chị một câu hơi riêng tư một chút được không?
Được chứ, em cứ hỏi bất cứ điều gì.
Tại sao chị lại muốn xây dựng tình thân giữa chúng ta sau nhiều năm im lặng với nhau? Có phải vì chị nghe tin em bị bệnh nên muốn làm như vậy không?
Thật ra chị không hề biết em bị bệnh cho đến lúc chị quyết định đến nhà tìm em để nói chuyện. Đây là điều chị muốn chia sẻ với em. Chị đã được thay đổi, không còn sống như trước đây nữa. Tuy nhiên những gì em thấy chỉ là một việc rất nhỏ trong sự thay đổi này.
Em rất muốn biết điều gì đã làm thay đổi chị.
Chính Chúa Giêsu đã khiến đời sống của chị thay đổi.
Nhưng theo em biết thì Ngài đã về trời rồi mà. Làm sao Ngài có thể làm thay đổi đời sống chị được?
Đây là điều tuyệt vời, thậm chí là kỳ diệu, là một phần trong sự tin cậy Chúa Giêsu và trở nên môn đồ của Ngài. Khi Ngài trở về cùng Đức Chúa Cha, thì Đức Thánh Linh được ban đến để hướng dẫn chúng ta trong lẽ thật và ban năng lực cho chúng ta để sống một đời sống giống Chúa Giêsu.
Em hỏi câu này, hy vọng không làm chị khó chịu. Tại sao sự thay đổi đáng yêu mà chúng em thấy đây lại không xảy ra khi Chúa Giêsu còn đang ở với chị?
Không sao Anna, chị cũng đã tự hỏi câu hỏi tương tự như vậy nhiều lần rồi. Chị đã quá bận rộn cố gắng để có được tình yêu và sự tán thành của Ngài. Chị luôn đòi hỏi chính mình phải làm nhiều hơn, tốt hơn. Luôn lo lắng người khác sẽ nghĩ gì về mình và luôn cảm thấy mình là người thất bại. Trước nỗi thất vọng của mình, chị trở nên một người hay chỉ trích người khác, không vui với chính mình và với mọi người xung quanh. Chị đã để những điều khác chi phối đến nỗi không lắng nghe Chúa Giêsu dạy và chị đã hoàn toàn bỏ lỡ sứ điệp quan trọng của Ngài.
Điều gì đã làm cho chị nhận thức ra những điều đó?
Một trong những môn đệ của Chúa Giêsu là Simon đã nói cho chị rằng Chúa Giêsu hứa ban năng lực để chúng ta sống đời sống giống Ngài nếu chúng ta ở trong sự liên hệ với Ngài.
Em không chắc là mình hiểu điều chị nói, nhưng em muốn tìm hiểu thêm. Thật ra thì em muốn theo Chúa Giêsu, nhưng những điều em đã nghe Ngài nói dường như không có một nỗ lực nào từ chị mà em nghĩ rằng những người tin theo Ngài cần phải có. Chị bỏ qua cho em nếu điều em nói làm chị tổn thương nha.
Không ai có thể làm chị đau buồn hơn những đau buồn và tội lỗi mà chị đã trải qua bởi hành động của chính mình. Nhưng chị học được rằng một người có thể biết tất cả về Chúa Giêsu, thậm chí thờ phượng Ngài, tin rằng Ngài là con Đức Chúa Trời nhưng vẫn không kinh nghiệm sự kết quả bởi Thánh Linh Ngài là vì thiếu đầu phục ý muốn Đức Chúa Trời.
Cảm ơn chị. Chị đã để lại trong em sự khao khát được biết và được đến với Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu con Ngài. Em mời chị và cả gia đình đến nhà em và chỉ cho chúng em biết phải làm sao để chúng em có thể nhận biết Ngài. Em cũng muốn gia đình của mình và nhiều bạn bè của mình được biết điều này nữa.
Không gì vui hơn nữa. Chị chắc là anh Lazaro và Marie sẽ rất vui lòng chia sẻ điều Chúa Giêsu đã làm cho gia đình chị. Cả nhà chị sẽ đến thường xuyên. Tất nhiên, anh Lazaro là người háo hức chia sẻ nhiều về Chúa Giêsu. Lời dạy Chúa Giêsu biến đổi nhiều đời sống đã nhanh chóng lan khắp làng Bethany. Nhiều cuộc đời được thay đổi, nhiều gia đình được hòa hợp trở lại, nhiều người khốn khổ và đáng thương được cứu giúp hơn bao giờ hết, và danh Đức Chúa Trời được tôn cao, ca ngợi công khai trên các đường phố.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lời Chúa dạy rằng chúng ta được sinh ra với một bản chất tội lỗi và ích kỷ, là điều thường xuyên bày tỏ qua những cảm xúc và thái độ tiêu cực đối với chính mình và người khác. Chúng ta thường buồn bã bởi sự tức giận, thất vọng, không kiên nhẫn, oán giận, hoài nghi, chỉ trích, phàn nàn, than vãn, cay đắng. Đây là một trong số những thái độ làm ngăn trở cuộc sống hạnh phúc và mối liên hệ yêu thương với những người khác. Câu chuyện của Ma-thê đã nhấn mạnh cho chúng ta về Chúa Giê-xu, đấng có thể giúp chúng ta thay đổi thái độ tiêu cực này bằng cách thay thế bông trái Thánh Linh của Ngài. Nếu chúng ta mời Chúa Giê-xu vào lòng và hoàn toàn giao phó đời sống mình cho Ngài, chúng ta ở trong Ngài và Ngài trong chúng ta, thì chúng ta sẽ bắt đầu nảy nở bông trái Thánh Linh, yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Nếu bạn có bối rối trong đời sống riêng tư của bạn, hãy đến với Chúa Giê-xu. Nếu bạn muốn nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của bạn và theo Ngài, thì bạn hãy thừa nhận bạn là một tội nhân, tiếp nhận sự thật rằng Đức Chúa Trời yêu thương bạn và đã ban con Ngài chịu chết vì tội lỗi của bạn, lìa bỏ tội lỗi và đặt đức tin, sự trông cậy của bạn nơi Chúa Giê-xu. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.